Xin được chào quý vị quay trở lại với tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc các tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng ký để đón nhận tình nguyện viên như thế nào. Và Bích Ngọc tin là có lẽ là nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt của mình sẽ rất là quan tâm. Cùng trò chuyện với Bích Ngọc ngày hôm nay trong studio từ Melbourne là Ngọc Bích.
Vâng, xin chào chị Bích Ngọc và quý thính giả. Tôi rất vui được chia sẻ hôm nay.
Chính phủ có những quy định như thế nào về việc một tổ chức có thể tiếp nhận tình nguyện viên, đặc biệt là những người đang tìm việc? Thưa quý vị, về nguyên tắc thì để nhận tình nguyện viên thông qua hệ thống chính thức thì tổ chức đó phải là tổ chức phi lợi nhuận, tiếng Anh gọi là not for profit. Có thể là một hội cộng đồng hoặc là một cơ quan trong khu vực công, miễn sao là họ có cái bảo hiểm phù hợp. Và khi mà mình ghi danh thì tổ chức có thể phải cung cấp cái bằng chứng là họ có cái bảo hiểm đó.
Như vậy thì không phải hội nào cũng được, mà cần có tính pháp lý và có bảo hiểm, đúng không ạ?
Đúng như vậy, thưa Ngọc Bích và quý vị, để bảo đảm an toàn cho cả tổ chức lẫn cho cả người tình nguyện nữa.
Dạ, vậy thì tình nguyện viên có thể làm những công việc gì trong các tổ chức này?
Có rất là nhiều việc hữu ích đó, thưa quý vị. Ví dụ như là họ có thể tham gia làm vườn, bảo trì, giúp chăm sóc thú tại những trung tâm cứu hộ động vật, rồi hỗ trợ phục vụ công viên công cộng, làm hành chính văn phòng cũng được luôn, hoặc là thậm chí là bán hàng trong những cái cửa tiệm từ thiện, op shop mà quý vị hay đi đó, Salvation Army chẳng hạn.
Dạ vâng, nghe ra thì có rất nhiều lựa chọn, nhưng Ngọc Bích có thắc mắc, liệu tình nguyện viên có thể thay thế nhân viên được trả lương không?
Câu hỏi rất là hay, nhưng mà câu trả lời đó là không được, bởi vì đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Tình nguyện viên không được làm những công việc vốn dĩ phải do nhân viên có lương thực hiện. Và vai trò của họ chỉ mang tính hỗ trợ, bổ sung thôi, chứ không thể thay thế được.
Vâng, vậy còn về thủ tục hành chính thì sao chị? Nếu một tổ chức muốn tiếp nhận tình nguyện viên thì cần làm gì?
Vâng, trả lời cho câu hỏi này thì tổ chức đó cần điền vào cái mẫu xác minh công việc tình nguyện. Tên tiếng Anh là Verification of Voluntary Work Form. Và trong mẫu này thì phía tổ chức sẽ xác nhận rằng công việc tình nguyện của họ đáp ứng đúng yêu cầu. Người tìm việc, tức là tình nguyện viên, cũng cần phải điền vào cái phần của họ. Nếu như mà cần thêm thông tin giấy tờ hay là cơ quan chức năng sẽ liên hệ.
Dạ vâng, em nghe nói chính phủ còn có những chương trình khác liên quan đến việc làm như Work for the Dole. Vậy chương trình tình nguyện này có liên quan gì không ạ?
Đúng rồi, hai chương trình này có điểm khác biệt. Work for the Dole là một chương trình riêng nha quý vị, với vai trò và điều kiện cụ thể. Ví dụ như chương trình làm việc Work for the Dole thì dành cho những người tham gia từ 18 tuổi trở lên tại dịch vụ Workforce Australia. Và đây là một chương trình trải nghiệm làm việc. Những cái người tham gia có cơ hội thể hiện được năng lực, đóng góp cho cộng đồng địa phương và xây dựng những cái kỹ năng để tìm kiếm việc làm ổn định. Còn việc cung cấp cơ hội tình nguyện như chúng ta đang nói là một kênh khác để người tìm việc vừa có cơ hội học hỏi, vừa đáp ứng nghĩa vụ tìm việc của họ.
Dạ vâng, để cụ thể hơn thì chị có thể cho ví dụ về một hội đoàn người Việt có thể tham gia nhận tình nguyện viên không?
Vâng, câu hỏi này rất là hay. Liên quan đến người Việt của mình thì ví dụ như một cái hội từ thiện ở Sydney, đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận chuyên nấu những cái bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư và người cao tuổi trong cộng đồng. Và nếu như hội có đầy đủ bảo hiểm, họ hoàn toàn có thể đăng ký làm tổ chức tiếp nhận tình nguyện viên. Thì người tìm việc có thể đến để phụ nấu ăn, sắp xếp đồ hoặc là hỗ trợ phân phát thực phẩm. Như vậy thì họ vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa tích lũy được kỹ năng làm việc nhóm, rồi tổ chức, đồng thời đáp ứng được nghĩa vụ của mình. Tức là những cái tổ chức cộng đồng này không chỉ giúp cho người khó khăn, mà còn tạo cơ hội cho người tìm việc tham gia, gắn kết và học hỏi. Thì đây là một cơ hội hai chiều. Tổ chức thì có thêm người hỗ trợ, còn tình nguyện viên thì có thêm trải nghiệm và kỹ năng để sau này đi xin việc. Và chúng tôi hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì các tổ chức người Việt sẽ mạnh dạn tìm hiểu, đăng ký để có thể mở rộng cơ hội cho cộng đồng. Cảm ơn Ngọc Bích đã cùng với Bích Ngọc trao đổi thông tin này. Và quý vị có thể tìm thêm thông tin và mẫu đơn trên trang web của Bộ Nhân dụng và Quan hệ Lao động. Chúng tôi cũng sẽ đưa cái link của trang web này trên trang mạng của Ban Việt ngữ ở địa chỉ sbs.com.au/vietnamese.